phóng sự đặc biệt.
Hoa Hà xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi liên lạc với anh Trần Thanh Tuấn, là em ruột của chị Trần Thị Thúy. Cũng được biết là anh Trần Anh Tuấn vừa đi thăm chị Thúy từ nhà tù. Cái tình trạng sức khỏe của chị Thúy như thế nào, anh Tuấn có thể cho quý thính giả được biết không ạ?
Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa báo đài trong ngoài nước. Ngày hôm nay 15 tháng một vào lúc 9:45 thì ban giám thị thời gian có cho tôi gặp chị ruột của tôi là Trần Thị Thúy. Thì vô với bà mẹ nuôi nhưng mà mẹ nuôi không cho vô. Thì tôi đến chị mới đưa mấy cái giỏi mấy tay. Cũng mà mới bắt về là bị quánh 4 ngày 4 đêm ở Sài Gòn á. Nó quánh, nó lấy còng ruồng nó đập. Rồi nó lấy cây sắt mà sắt luồng cầm nó đập với còng. Với cái cây sắt nó mài cho ngọn như mũ trĩa nó đâm hai cái tay. Giò cẳng tay chân thẹo dứt vẫn còn. Mà sức khỏe chị, tinh thần thì chị em dắt sản khóa mà sức khỏe giờ hơi yếu. Tại vì bác sĩ trong trại giam á, khám là chị em bị roi cột sống. Nhưng mà em có xin với ban giám thị trại là cho thuốc nhà gửi vô. Ban giám thị công an trại giam là không cho. Và đến thăm cũng gây khó khăn. Cái riêng gia đình khác thì họ rất dễ dãi bình thường. Còn gia đình em thì cả vô công an xã đi ký giấy thăm cũng rất khó khăn. Và hiện nay công an Bến Tre cũng khắc nghiệt lắm. Nó được, lúc trước thì nó đưa ở cho chị em ở mấy cái buồng kia. Hôm nay nó đưa chị em qua mấy cái buồng này hôi hám lắm. Chỉ ói, ăn không được, chỉ ói hoài đó. Chị em nói mấy đứa em cứ ở nhà yên tâm đi thôi cho gia đình. Còn chị chỉ ngách trách nhiệm hy sinh cho chị và hy sinh cho cả đồng bào dân quan cả nước và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cũng vì nó kêu chị em ký đọc ăn quà tự của Phật giáo Hòa Hảo nhưng mà nó tính chị như vậy đó. Đó là 4 người công an nói trên là thiếu tá Hạnh ở công an Sài Gòn và cùng 3 người nữa là mang cầm thú trong phạt. Thú đội lớp người chứ không phải là một cái con người. Như bản chất con người thì không có hành hung đánh người như vậy. Hơn nữa là mang bản đồ sát phục của công an.
Dạ vâng, thưa anh, khi mà anh gặp chị Thúy lần này đó thì cái chị Thúy có trình bày những cái điều gì với anh không ạ?
Dạ thưa anh, hỏi thăm gia đình qua lại thì được. Còn nói gì là nó nói gì là nó kêu đi vô. Còn nói dụ công an cái chỗ đó khắc nghiệt sao là nó kêu đi vô là nó không cho tiếp xúc gì nữa. Thì chị em tới nhà từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 30 tháng 5 nó mới ra tòa, là đến ngày 15 tháng 8 mới cho gặp. Là một tháng là đi thăm 2 lần đó. Gia đình cùng nhà tại cũng như là xót thương chị lắm. Vì chị của mình em và dân quan nước khẳng định là chị của em là người không có tội, là người yêu nước với một chế độ độc đảng độc quyền, thì muốn cây bắt ai thì bắt, muốn kêu án ai thì kêu án, hơn nữa dùng lực dừng.
Hỏi anh đó là cái tình trạng của chị Thúy bây giờ đó, thì theo như anh cho biết đó, là mỗi một tháng thăm được 2 lần, nhưng mà trong 2 lần một tháng vậy đó thì anh có tiếp tế được những cái thức ăn hay là những cái gì để mà có thể bồi dưỡng cho chị Thúy không?
Dạ thưa anh, em cũng tiếp tế thức ăn bồi dưỡng nhưng mà thuốc men thì không được gì. Thì họ nói là trong trại giam có bác sĩ ở trại, nhưng họ cho uống thuốc cũng như xí nghiệp uống thuốc này, cũng như uống thuốc giả lả vậy thôi. Chứ họ ngoài thực chất ra là không có thuốc gì mà để quá đáng hết trơn. Và bây giờ chị em là dò cẳng dắt yếu, thứ nhất là bị quánh. Thứ hai là không biết nó cho uống thuốc gì mà bây giờ là bị voi cột sống.
Như vậy thì thưa anh, khi mà anh đi thăm vậy đó thì cái thời gian đi thăm anh đi thăm được bao lâu?
Dạ thưa anh, riêng những người khác thì thăm được 15 phút, còn riêng gia đình em thăm chị em chỉ có 5 phút mà thôi. Thì cô cứ hỏi như là trong trại giam là đối xử khắc nghiệt chứ ăn uống rồi đó. Rồi hỏi là mấy cái đó là họ không cho, họ cứ hỏi thăm qua lại gia đình thôi, còn hỏi chuyện khác là họ mời vô. Cũng vô hãm nhờ cổng gắn lên các cơ quan báo đài, hãm già nó bồi dưỡng cho ăn đồ thoải mái hơn lúc trước. Rồi cái bữa nay nó đem lại cái buồng đó là ba bữa dài là chị bị ói hoài vậy đó, chị bị ói chị ăn không được, nó đưa cái buồng nó hôi hám rất khó chịu luôn.
Nhưng mà khi mà anh biết được cái tình trạng của chị Thúy là ở một cái buồng giam rất là khắc nghiệt đó thì anh có dự trù hay là anh có đơn để mà yêu cầu trại giam có thể thay đổi một cái nơi phòng giam nó thoáng khí hơn một tí không? Anh có yêu cầu đó không?
Dạ thưa anh, ngày qua em có gặp thiếu tá Điền đó, Trần Minh Điền đó, là em có nói cũng như là giam gì chị em cũng có nói, em cũng xin là giam lại chỗ khác, họ nói từ từ quen.
Dạ vâng, tức là bây giờ chị Thúy vô cái phòng giam đó là được bao lâu rồi, cái phòng giam mà nó không có được thoáng khí đó bao lâu rồi thưa anh?
Anh cũng mấy ngày rồi, nhưng mà họ nói vụ đó thì họ là không cho nói. Anh em về em có bàn với lực sư đông rồi, Thì luật sư Đồng nói chính đấy, thì kêu em làm cái đơn, em về là em làm rồi, em chuẩn bị gửi cho ban quản trị trại giam và em gửi cho viện kiểm sát với tòa án tối cao Hà Nội, cũng như là di chuyển là giảm tình trạng khắc nghiệt cho chị em.
Dạ vâng, ngoài cái việc mà đi thăm nuôi chị Thúy một tháng hai lần đó, đó thì trong cái thời gian vừa qua đó thì gia đình có làm đơn kháng án không thưa anh?
Dạ thưa có, chị em có làm và ngoài này mình cũng vẫn làm, lúc mà xử xong là ba trong ba ngày là chị em làm.
Dạ vâng, thế như vậy thì bây giờ đó là cái người mà đại diện cho chị Thúy đó có đến gặp chị Thúy được không ạ? Người mà luật sư đó.
Dạ thưa anh, bây giờ hiện bây giờ là không cho luật sư vào, là luật sư làm giấy tờ thủ tục xong hết trơn, luật sư cũng thường xuyên liên lạc với em và em cũng yêu cầu luật sư là gửi tiếp tục liên lạc rồi ký rồi giấy tờ xong hết trơn là em gửi tờ kháng cáo xong hết trơn đó. Chưa, họ chưa về phía tòa án với viện kiểm sát nhân dân tối cao chưa cho hay chuyện gì cho nên.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái tình trạng của chị Thúy trong những cái lần anh đi thăm tới. Xin cảm ơn anh và chúng tôi sẽ theo dõi những tình trạng này tiếp tục thưa anh.
Dạ thưa anh, trước khi cho anh viết lời cho em nói, nay em là Văn Quang, cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, em kêu Văn Quang là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là đó là nhà ai cũng có bằng thờ nguyện tối cúng lại và cầu nguyện cho chị em sớm thoát cái cảnh hành hung và hành hạ của nhà giam. Công an tỉnh Bến Tre em kêu gọi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xúm nhau để cầu nguyện và đóng góp và cầu nguyện tại nhà cho chị em thoát khỏi những sự hành hung dã man của chính quyền Công an Cộng sản Việt Nam. Trước khi dứt lời, em chúc quý đài được dồi dào sức khỏe.
Dạ, yeah, vâng, xin kính chào anh.
Dạ, xin kính chào anh.
Khát một hầm mưa trong lành, khát một áng mây trong xanh, khát một ánh mặt thật thà, khát một trái tim đậm đà và ngọn lửa sơ thấy nóng, không phải lửa mà chơi, không phải lửa mà chơi. Viết một câu cho một người, viết một câu cho hai người, viết nghìn câu cho bao người, viết trường thiên cho muôn loài, mà thề sẽ không viết một chữ cho kẻ gian, một chữ cho kẻ gian. Ta tựa như chim trong lòng cô đơn, như ruộng khô khan đang chờ mùa, như người hấp hối mong một thiên đường, chờ cho giọt nắng rơi trong đêm trường. Ta tựa như cây trong vườn rêu hoang, như một em bé giữa bọn sói rừng, như người chết đuối mong chờ con thuyền, mà vẫn giữ lấy chính tâm vững bền. Nam một tiếng du vỗ về, nam một tiếng sao êm đềm, nam một tiếng ôi giật mềm, mà tựa như roi quất tát vào mặt gia nhân, tát vào mặt gia nhân. Viết một câu cho một người, viết một câu cho hai người, viết nghìn câu cho bao người, viết trường thiên cho muôn loài, mà thề sẽ không viết một chữ cho kẻ gian.